Đức Phật dạy trợ niệm cho người khi sắp mất như thế nào? Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni Câu Luật, nước Ca Tỳ La Vệ. Bấy giờ, có nhiều người dòng họ Thích nhóm họp tại nhà luận nghị, bàn luận như vậy. Khi ấy, có người họ Thích nói với người họ Thích tên là Nang Đề: "Tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị tỳ kheo quen biết, có khi không được. Lại cũng không biết có những vị U Bà Tắc trí tuệ, mà khi có những vị U Bà Tắc, U Bà Di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ làm sao thuyết pháp, giáo giới, giáo hóa cho họ. Bây giờ, chúng ta cùng đến chỗ Đức Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này, theo như lời dạy Đức Thế Tôn mà thọ trì." Lúc đó, Nang Đề và những người dòng họ Thích cùng nhau đến chỗ Đức Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, bạch Đức Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, chúng con, những người họ Thích, có bàn luận với nhau ở nhà nghị luận như vậy. Có người họ Thích đến nói với con rằng: Này Nang Đề, chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được, có khi được gần gũi cúng dường các vị tỳ kheo quen biết, có khi không được. Lại cũng không biết có những vị U Bà Tắc trí tuệ, mà khi có những vị U Bà Tắc, U Bà Di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ làm sao thuyết pháp, giáo giới, giáo hóa cho họ. Bây giờ, chúng ta cùng đến chỗ Đức Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này, theo như lời dạy Đức Thế Tôn mà thọ trì." Hôm nay, chúng con thỉnh vấn Đức Thế Tôn: "Nếu U Bà Tắc trí tuệ mà khi có U Bà Tắc và U Bà Di trí tuệ khác bị bệnh tật khốn khổ, thì nên thuyết pháp giáo giới, giáo hóa thế nào?" Đức Phật bảo ông Nang Đề: "Nếu U Bà Tắc trí tuệ muốn đến chỗ U Bà Tắc và U Bà Di trí tuệ khác đang bị tật bệnh khốn khổ, thì đem ba pháp an tâm này mà truyền dạy cho họ, nói rằng: Nhân giả hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại nên hỏi rằng: Nhân giả có quyến luyến cha mẹ không? Nếu người kia có quyến luyến cha mẹ, thì nên dạy buông xả và nên nói rằng: Nếu nhân giả quyến luyến cha mẹ mà được sống, thì đáng quyến luyến. Đã không do quyến luyến mà được sống, thì quyến luyến làm gì? Nếu người kia nói không có quyến luyến cha mẹ, thì nên tùy hỷ khuyến thiện và hỏi thêm rằng: Đối với vợ con, nô bộc, tiền của cùng mọi vật, nhân giả có quyến luyến không? Nếu nói quyến luyến, thì nên khuyên buông xả như pháp xả sự quyến luyến cha mẹ. Nếu nói không quyến luyến, thì tùy hỷ khuyến thiện và hỏi nữa: Đối với ngũ dục thế gian, nhân giả có luyến tiếc không? Nếu họ nói luyến tiếc, thì nên giải thích là ngũ dục thế gian là chỗ xấu xa, bất tịnh, bại hoại, hôi hám, không giống như ngũ dục thắng diệu cõi trời. Hãy khuyên kia lìa bỏ ngũ dục thế gian và quyết mong ngũ dục cõi trời. Nếu người kia nói tâm đã xa lìa ngũ dục thế gian và trước đã nghĩ đến dục thắng diệu cõi trời, thì tùy hỷ khuyến thiện và lại nói với họ rằng ngũ dục thắng diệu cõi trời là pháp vô thường, khổ, không, biến hoại. Chư thiên cõi trời có thân tướng thù thắng hơn ngũ dục cõi trời. Nếu người kia nói đã bỏ nghĩ đến dục cõi trời và chỉ nghĩ đến thân tướng hơn ngũ dục, thì cũng tùy hỷ khuyến thiện và lại nói với họ rằng dục của hữu thân cũng lại là pháp vô thường biến hoại, chỉ có sự an lạc của xuất ly là niết bàn với sự diệt tận của các hành. Nhân giả nên lìa bỏ sự mê luyến nơi hữu thân, mà nên vui niềm vui niết bàn vắng lặng, tối thượng thù thắng. Vị thánh đệ tử kia, nếu đã lìa bỏ sự mê luyến đối với hữu, chỉ vui với niết bàn, thì cũng nên tùy hỷ khuyến thiện. Như vậy, năng đề, thánh đệ tử kia từ từ trước sau được nhắc nhở, chỉ dạy, khiến cho họ được niết bàn bất khởi, giống như tỳ kheo sống 100 tuổi giải thoát niết bàn. Đức Phật nói kinh này xong, năng đề họ thích cùng mọi người nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ ra về. Kinh 833, tật bệnh, kinh tạp A Hàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.